Đệ tử có thể hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu hôn nhân được không? Có phải nhân duyên thật sự là đã định sẵn từ kiếp trước không ạ? Đúng vậy, là định sẵn từ kiếp trước. Quan Thế Âm Bồ Tát là hữu cầu, tất ứng, có thể cầu. Nhưng có khi cầu không ứng. Vì sao vậy? Phi lý, không như pháp, Quan Âm Bồ Tát sẽ không quan tâm đến. Nếu bạn chân thật, bạn là một người nam, hy vọng cưới được một người vợ tốt, có thể giống như phu nhân của Văn Vương là Thái Tự chẳng hạn, tương lai có thể sanh Thánh Hiền Nhân. Không những vinh tông diệu tổ mà còn có thể giúp xã hội an định, giúp cho thế giới hòa bình. Vậy thì Quán Âm Bồ Tát có thể giúp đỡ bạn rồi. Bạn không có loại tâm nguyện rộng lớn này, Bồ Tát sẽ không quan tâm đến. Vậy thì bạn sẽ theo duyên phận từ đời trước. Vợ chồng là duyên, có báo ân, ân ái vợ chồng, có báo oán. Khi báo oán kết hôn rồi sẽ vĩnh viễn không hòa thuận. Sẽ mang đến những lộn xộn trong gia đình cho bạn. Có đòi nợ, có trả nợ, luôn là bốn loại duyên này. Chỉ có người hiểu được Phật Pháp, bất luận là nhân duyên nào, cũng đều chuyển nó thành Pháp duyên. Mọi người cùng học Phật, cùng tu hành, duyên bất thiện khi xưa đã hóa giải rồi, thiện duyên cũng chuyển hóa thành Pháp duyên. Vậy thì tốt. Hiện nay đồng tu học Phật tại gia, có mấy người hiểu được đạo lý này chứ? Nếu như thật sự hiểu được đạo lý này, gia đình đồng tu học Phật nhất định là hòa thuận. Gia đình lục hòa kính. Phật Pháp đó ở trong xã hội này, hình tượng của Phật Pháp trong xã hội này liền khác ngay. Gia đình người học Phật thật sự là mỹ mãn. Đây chính là hoằng dương Phật Pháp, đây chính là lợi ích chúng sanh. Nếu người học Phật còn tranh đoạt danh lợi, còn tự tư tự lợi, không những không thể trì được giới luật, mà thập thiện cũng không làm được, vậy thì sai rồi. Học Phật như vậy thì vẫn theo nghiệp lực mà lưu chuyển. Khi tai nạn đến vẫn là không thể tránh khỏi. Vì sao vậy? Bạn không phải là chân thật học Phật, mang nhãn mác của Phật mà không nghiêm túc học Phật. Hiện nay chúng ta đem sự việc này là sự việc học Phật làm cho thật rõ ràng, làm cho thật minh bạch. Vì sao người xuất gia không làm được sa di luật nghi, người tại gia không làm được thập thiện nghiệp đạo? Vì sao người thời trước làm được, vì sao hiện nay không làm được vậy? Điều mà chúng tôi nghiên cứu tổng kết là người thời trước có gốc giáo dục gia đình, cho nên họ dễ dàng làm được. Người hiện nay không có rồi. 20 tuổi, 30 tuổi mới tiếp xúc Phật Pháp, tập khí bất thiện của họ đã dưỡng thành rồi, không đoạn nổi. Cho nên đều không nghiêm túc học. Nghiêm túc học Phật, xét về duyên thì Phật Pháp là giáo dục. Nghiêm túc học chính là ngày ngày nghe giảng, ngày ngày vào giảng đường, ngày ngày học tập. hoàn cảnh Phật giáo hiện nay, đến chùa hiện nay rất nhiều, nhưng không dạy học, đều là pháp hội, kinh sám Phật sự. Điều này không được, không có tác dụng gì. Kinh sám Phật sự pháp hội giống như tổ chức hoạt động ở trong trường học. Cái gốc của hoạt động vẫn là dạy học. Thí dụ như một học kỳ tổ chức một hai lần triển lãm về thành tích của học sinh, vậy thì giống như pháp hội. Bình thường bạn không chân thật rèn luyện, vậy thì triển lãm đó là giả, không phải là thật, không khởi tác dụng. Nhất định phải biết điều này. Đạo tràng của chúng ta có một chút cảm ứng là nhờ giảng kinh lâu năm, ngày ngày không gián đoạn. Công đức mà chúng ta tích lũy khi làm tam thời hệ niệm, nương theo căn bản làm siêu độ. Bạn không có nhiều người bình thường tu hành như vậy, hiệu quả của lễ siêu độ này sẽ rất yếu. Sự thật này có mấy người có thể hiểu được, có mấy người hiểu rõ chứ? Phàm việc gì cũng có lý, có lý ắt có sự. Làm cho rõ ràng lý và sự thì hoài nghi của bạn không còn nữa.